Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay 11 tháng 5, thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23b tới câu 28. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em mới chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin. Và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói khát vọng lớn nhất, khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời của Đức Giêsu, đó chính là Ngài đến trần gian để mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha. Không ai biết Chúa Cha, không ai có thể nói về Chúa Cha, không ai có thể mặc khải Chúa Cha cho nhân loại, ngoại trừ Đức Giêsu Kitô, đấng từ Cha mà đến. Từ muôn thuở, Ngài hiện diện nơi cung lòng của Cha, và khi thời gian viên mãn, Ngài mang lấy thân phận con người để ở giữa loài người, hầu đồng lao cộng khổ với chúng ta. Để rồi trong chính thân phận phải chết ấy, Đức Kitô đã hiến mạng vì chúng ta. Và nay, khi Ngài vào quang lâm, Ngài lại trở về cùng Cha. Ngài trở về cùng Cha không phải để Ngài xa cách nhân loại, nhưng để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Ngài không phải xa cách con người, để con người phải vùng vẫy với trần gian là bể khổ, nhưng Ngài hiện diện một cách sống động. Ngài hiện diện bằng chính thần lực của đấng phục sinh. Ngài hiện diện bằng sức mạnh của thần chân lý. Ngài hiện diện trong lời cứu độ để ban cho chúng ta niềm vui đầy tràn. Đức Kitô, đấng là nguồn mạch của niềm vui ấy, khi về với Chúa Cha, Ngài sẽ đưa chúng ta về với Người, để chúng ta cũng được hưởng trọn niềm vui bên đấng mà chúng ta thưa lên Áp Ba Cha ơi, nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta tất cả những khát khao hãy nhân danh Đức Kitô để xin với Chúa Cha, và chắc chắn Người sẽ ban cho chúng ta. Hãy xin để chúng ta được ở trong nhà của Cha mãi mãi. Hãy xin để chúng ta có được niềm vui trọn vẹn trong vương quốc của Người. Hãy xin để chúng ta được thanh thoát với các thực tại trần gian mà quê trời thẳng tiến. Hãy xin để chúng ta không quá gắn bó với trần gian này và nhận ra trần gian chỉ là quán trọ, nước trời mới là đích điểm chúng ta đang hướng về nơi có Đức Giêsu Kitô là thủ lãnh của chúng ta, đã đi trước để dọn đường cho chúng ta. Đức Kitô vào quan lâm là để dọn đường cho chúng ta, những kẻ tin vào Người. Dẫu nhận thấy mình còn hôi hám bùn nhơ, dẫu nhận thấy mình còn bất toàn bất xứng, dẫu nhận thấy mình còn tội lỗi và đam mê, không ai trong chúng ta được quyền thất vọng. Nhưng hãy tin vào ân sủng, hãy cầu xin ơn trợ giúp của Chúa để chúng ta có sức mạnh hầu chiến thắng hắc thần, để chúng ta có sức mạnh để chiến thắng thế gian này, để chúng ta có sức mạnh chiến thắng chính những yếu đuối như một phần của thân phận con người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ Chúa Cha mà đến, và nay Chúa bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha. Xin cho chúng con biết hướng mắt về trời cao ngay khi đang nỗ lực xây dựng trần gian này, để khi chúng con hoàn tất công việc của Người đầy tớ, chúng con được hưởng niềm vui đón nhận đồng bạc cuối ngày và sự sống. Chúa bạn. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống trong an bình.
Thế giới cho mọi người.
Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
In Vatican, Đức Thánh Cha công bố tầm sách ấn định năm thánh 2025. Trong buổi hát tiên triều đại lễ Thuốc Thăng Thiên ngày 9 tháng 5 vừa qua, bắt đầu lúc 5:30 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã trao và cho công bố tầm sách ấn định năm thánh thường lệ 2025 sắp tới. Hiện diện tại đền thờ có đông đảo các hồng y, giám mục và anh chị em tín hữu. Sau lời chào phục vụ mở đầu, Đức Thánh Cha tuyên bố trao tân sắc về năm thánh cho các hồng y giám quản bốn đại vương cung thánh đường giáo hoàng ở Roma, một số đại diện của giáo hội rải rác trên thế giới và các vị công chứng viên công tòa để được công bố. Tiếp đến, một trong bảy vị công chứng viên đã đọc một vài đoạn quan trọng trong văn kiện này. Tông sắc có tựa đề là Spes non confundit, nghĩa là niềm hy vọng không làm thất vọng, trích từ câu thứ 5 chương 5 của thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Văn kiện dài 12 trang này của Đức Thánh Cha chứa đựng những lời kêu gọi cho các tù nhân, người di cư, bệnh nhân, người cao tuổi và những người trẻ đang là nạn nhân của ma túy và những vụ phạm pháp. Ngài cũng loan báo sẽ mở cửa năm thánh trong một nhà tù, kêu gọi các nước giàu tha nợ cho các nước nghèo, gia tăng mức độ sinh sản, đón nhận người nhập cư và tôn trọng thiên nhiên, thành lập một ngân quỹ thế giới để xóa bỏ nạn đói, khuyến khích ngành ngoại giao dấn thân cho một nền hòa bình lâu bền. Và Đức Thánh Cha cũng đặt câu hỏi, phải chăng là điều thái quá khi mơ ước các võ khí ngưng gây ra tàn phá và chết chóc? Đi vào chi tiết hơn, tông sách của Đức Thánh Cha được chia thành 25 đoạn, chứa đựng những lời thỉnh cầu và đề nghị. Ví dụ, các chính phủ ân xá hoặc giảm án cho các tù nhân, thiết lập một ngân quỹ thế giới với những tiền từ võ khí để loại trừ nạn đói. Một điều mới mẻ so với các năm thánh trước đây là Đức Thánh Cha loan báo sẽ mở cửa năm thánh trong một nhà tù. Các tín hữu đến Roma cũng như những tín hữu cử hành năm thánh trong các giáo hội địa phương được gọi là những người lữ hành hy vọng. Đức Thánh Cha thông báo năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô sẽ được mở vào ngày 24 tháng 12 năm nay áp lễ Giáng sinh để khai mạc năm thánh. Chủ nhật kế tiếp đó, ngày 29 tháng 12, Ngài sẽ mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Thánh đường này, ngày 9 tháng 11 tới đây, sẽ mừng kỷ niệm 1.700 năm được thánh hiến. Tiếp đến, ngày 1 tháng Giêng năm 2025, tại lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh tại đền thờ Đức Bà Cả. Sau cùng, ngày 5 tháng Giêng liền đó sẽ mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Ba cửa thánh này sẽ được đóng lại vào Chủ nhật ngày 28 tháng 12 năm 2025. Ngày 29 tháng 12 năm 2024, tại tất cả các nhà thờ chính tòa và đồng nhà thờ chính tòa trên toàn thế giới sẽ cử hành thánh lễ trọng thể khai mạc năm thánh. Năm thánh này sẽ kết thúc với nghi thức đóng cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 6 tháng Giêng năm 2026, đại lễ Chúa Hiển Linh.
Kinh Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng tổ chức buổi hội ngộ những người cha gia đình. Sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng đã diễn ra ngày người cha gia đình trong năm hành hương giáo phận. Tham dự ngày hội ngộ đã có gần 200 thành viên người cha gia đình đến từ các giáo xứ trong giáo phận. Trước khi Đức Giám mục Giuse gặp gỡ, cha đặc trách Thomas Aquino Trần Huy Sản đã gặp gỡ và nói lý do của buổi họp mặt này. Kế đó, với thao thức của vị cha chung trong giáo phận, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng đã chia sẻ cùng mọi người bí quyết để có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc trong gia đình. Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 10:30 do Đức cha Giuse chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy, tu sĩ nam nữ và đông đảo anh chị em tín hữu giáo dân. Giảng trong thánh lễ từ bài tin mừng trong Chúa Nhật 6 Phục sinh do anh chương 15 từ câu 9 đến câu 17 với chủ đề xoay quanh tình yêu, Đức cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn tham dự, cách riêng những người cha gia đình hãy noi theo tình yêu từ Thiên Chúa ban ngôi, một tình yêu mẫu mực, hy sinh, tha thứ và trung thành. Chỉ như vậy, gia đình mới có được một bầu khí ấm êm và hạnh phúc thực sự. Thánh lễ kết thúc sau phép lành trọng thể của Đức cha Giuse và mọi người cùng nhau chung chia niềm vui ngày gặp gỡ trong bữa cơm trưa thân tình, vui tươi.
In Agen, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Rabbi Âu Châu khẳng định nạn bài Do Thái hiện nay gia tăng chưa từng có. Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái Âu Châu, Rabbi Goldsmith, tố giác rằng trào lưu bài Do Thái gia tăng chưa từng có tại đại lục này. Vụ tấn công của Hamas chống Israel vào ngày 7 tháng 12 năm ngoái khiến cho vấn đề an ninh bản thân trở thành vấn đề quan trọng nhất đối với người Do Thái. Rabbi Goldsmith được trao tặng giải thưởng nổi tiếng Charlemagne vào ngày 9 tháng 5 vừa qua tại thành phố Agen, bên Đức, cùng với các cộng đồng Do Thái Âu Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 7 tháng 5 vừa qua, Rabbi Goldsmith nhận định rằng hậu quả cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas khuyến khích nhiều người bài Do Thái tổ chức các cuộc hố rác mới chống người Do Thái, vì họ nghĩ rằng người Do Thái không hùng cường. Theo Rabbi, tương lai của người Do Thái tại Âu Châu phần lớn tùy thuộc chính Âu Châu. Rabbi Goldsmith nhìn nhận rằng các chính phủ thuộc Liên hiệp Âu Châu đã phản ứng tốt đối với biến cố ngày 7 tháng 10 năm 2023 qua việc bảo vệ các tập đoàn Do Thái trong tư cách là người bảo đảm một Âu Châu đa nguyên và dân chủ. Tuy nhiên, thật là điều gây phiền toái vì trào lưu bài Do Thái ngày càng gia tăng, càng ngày người ta càng có thái độ thù nghịch của tả phái cực đoan đối với Israel và ngày càng có những người Hồi giáo công khai bài Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, Rabbi Goldsmith than phiền về sự thiếu ủng hộ của xã hội và các tổ chức tôn giáo và ông kêu gọi tiếp tục đối thoại liên tồn. Theo Rabbi, sự trao đổi và tình liên đới thực là quan trọng trong lúc này. Và Rabbi coi giải thưởng Charlemagne là một dấu hiệu ủng hộ quan trọng và liên đới đối với các cộng đồng Do Thái và nhìn nhận công việc đã làm. Hội đồng các Rabbi Do Thái do Rabbi Goldsmith làm chủ tịch hiện quy tụ khoảng 800 Rabbi chính thống tại Âu Châu và có trụ sở tại Munich, Nam Đức. Giải thưởng Charlemagne được thành lập năm 1950 và được trao tặng cho những nhân vật và tổ chức nổi bật trong việc đóng góp cho sự thống nhất của Âu Châu. Giải thưởng mang tên Hoàng đế Charlemagne là người đầu tiên cổ võ một Âu Châu thống nhất và đã chọn thành Agen là kinh đô ưu tiên của ông. Năm ngoái, giải thưởng này được trao tặng cho Tổng thống Zelensky của Ukraine.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến một tù trưởng từ Papua New Guinea. Sáng ngày 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến riêng một tù trưởng, phát ngôn viên của các thổ dân Papua New Guinea, quốc gia ngài sẽ viếng thăm vào tháng 9 tới đây. Trước đó, với lối phục sức cổ truyền, ông cũng tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô và được Đức Thánh Cha chào vào cuối buổi tiếp kiến. Tù trưởng đó là ông Mundisa Kepanga, thủ lãnh bộ lạc Huli. Ông thực hiện chuyến đi quốc tế trong tư cách là một người tranh đấu bảo vệ môi trường để lưu ý dư luận quốc tế về hậu quả nạn phá rừng già tại quê hương của ông. Cùng với những người bảo vệ môi trường khác từ Úc Châu, ông kêu gọi thế giới quan tâm hơn đến môi trường sống của dân tộc ông, cũng như bảo vệ các rừng nhiệt đới như gia sản chung của nhân loại. Tù trưởng tố giác những vụ đốn những cây cổ thụ để lấy gỗ quý, sau đó bán sang Tây Phương, và tố cáo việc khai thác đồng, lithium, nickel và đất hiếm trong khu vực là những thứ cần thiết cho việc biến tải năng lượng ở Tây Phương. Việc khai thác này cũng đưa đến nạn phá rừng và gây hại cho môi trường ở Papua New Guinea. Trong chuyến công du dài 11 ngày sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại Papua New Guinea từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 năm nay. Ngài cũng thăm Indonesia, Đông Timor và Singapore, tổng cộng từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9.
In Roma, tín hữu Công giáo Ý liên đới với giáo hội khi khai thuế lợi tức. Từ Chủ nhật ngày 5 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ý đã phát động chiến dịch cổ võ các tín hữu Công giáo giúp giáo hội và thực thi liên đới khi khai thuế lợi tức với nhà nước. Theo Hiệp định Tu chính giữa giáo hội và chính phủ Ý từ năm 1984, các công dân Ý khi khai thuế lợi tức được yêu cầu quyết định dành cho giáo hội của mình được nhà nước công nhận, ngân khoản tương đương với 0,8% hay thường gọi là 8/1000 thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Sự đồng thuận hay không đồng thuận giúp đỡ như thế được biểu lộ qua một dấu thập ghi vào ô in sẵn trong mẫu đơn khai thuế. Trong số các giáo hội được công nhận, có Công giáo, một số giáo hội Tin lành, chính thống, Do Thánh giáo và Phật giáo. Trong thời gian gần đây, số tín hữu Công giáo không ký tên ủng hộ ngân khoản 8/1000, nên Hội đồng Giám mục Ý đã phát động chiến dịch cổ võ với khẩu hiệu một chữ Ý, 1000 cử chỉ tình thương tại 2550 thánh đường toàn quốc qua các phiếu thông tin và quảng cáo trên truyền hình cũng như các mạng xã hội. Nhân dịp này, những con số này về việc thu nhập và sử dụng cũng được công bố. Trong năm ngoái, đã có 243 triệu euro được giáo hội Công giáo Ý dành để tài trợ các dự án liên đới và bác ái. Hơn 352 triệu được dành cho các nhu cầu phục vụ, trong đó có cả việc bảo tồn di sản văn hóa và thánh đường. Gần 100 triệu euro dành cho lương bổng của 32.000 linh mục và nhân viên phục vụ của giáo hội. Trong năm 2022, có hơn 11.500.000 tín hữu Công giáo Ý đã ký tên dành ngân khoản 8/1000 để giúp giáo hội và người nghèo, nhưng có gần 60% dân Ý không quyết định về ngân khoản này. Dù không xác định, họ cũng phải đóng số tiền đó, và ngân khoản này được phân chia theo tỷ số người đã quyết định. Vì thế, giáo hội Công giáo nhận được 70% và đứng thứ hai là nhà nước được 24%.
Xin Tổng giám phận Hà Nội, Caritas Hà Nội tổ chức khóa tập huấn tại giáo hạt Nam Định. Thứ hai ngày 6 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Hà Nội đã tổ chức khóa tập huấn cho các thành viên trong ban liên kết, các cộng tác viên, tình nguyện viên và ban điều hành Caritas các giáo xứ thuộc giáo hạt Nam Định. Khóa tập huấn được tổ chức tại giáo xứ Đài Lại, hầu giúp cho các tham dự viên hiểu biết sâu về quy chế, linh đạo của ban Bác ái, cũng như tinh thần của người làm công tác bác ái theo tinh thần Kitô giáo. Vào lúc 8 giờ 15 sáng, cha đặc trách Caritas giáo hạt Nam Định, An Tôn Phạm Văn Giảng chào mừng và khai mạc chương trình tập huấn. Tiếp sau đó, cha giám đốc Caritas Hà Nội Gian Battista Nguyễn Văn Quang đã có 2 giờ chia sẻ với cộng đoàn về quy chế, linh đạo Caritas, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Caritas Việt Nam nói chung, cách riêng với Caritas Tổng giám phận Hà Nội. Theo đó, cha đã nhấn mạnh và gợi lên tinh thần, thái độ cần có của các hội viên Caritas. Cha cũng trình bày và hướng dẫn mọi người về cách thức gia nhập hội viên Caritas giáo phận, quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên và phương hướng hoạt động Caritas tại các giáo xứ. Sau giờ chia sẻ, cha giám đốc Caritas cùng các tham dự viên giải đáp những thắc mắc, qua đó giúp ban điều hành Caritas nắm vững và tự tin hơn trong các hoạt động bác ái tại địa phương mình. Ngay sau đó, cộng đoàn cùng tham dự thánh lễ cầu nguyện cho công việc bác ái trong tổng giáo phận. Sau cơm trưa, khóa tập huấn được tiếp tục với phần chia sẻ của quý nữ tu văn phòng, với đề tài kỹ năng hoạt động Caritas. Các tham dự viên đã thảo luận và sinh hoạt nhóm, mọi người chia sẻ kinh nghiệm, các hoạt động, các kỹ năng và cách thức giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình hoạt động Caritas. Chương trình tập huấn kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày. Qua khóa tập huấn này, Ủy ban Bác ái Xã hội ước mong tiếp thêm lửa nhiệt tình, hăng say và tinh thần yêu thương, quan tâm chăm sóc người nghèo khó và kém may mắn trong xã hội của các hội viên Caritas.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài nói về nghị lực, ý chí.
Hãy thắm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau và bóng đèn từ lâu vây kín quanh người.
Chúng ta cùng bàn thảo một vài yếu tố cần thiết trong việc xây dựng ý chí và nghị lực cho bản thân nếu từ bé chúng ta chưa được trang bị hoặc còn yếu kém. Bất cứ ai cũng đều thích hoặc ước mơ cho mình và cho người thân, bạn hữu, nhất là tuổi trẻ, có một cuộc sống đầy sinh khí, có năng lực, sống cho ra sống và sống dồi dào. Chất liệu và giá trị cuộc sống ở trong phẩm chất sống chứ không phải là chiều dài của ngày sống. Thật vậy, người quân tử không lo thân già, chỉ sợ chí trẻ. Emerson đã nói như thế. Làm sao để tạo cho mình một tư thế sống? Không ngần ngại tiếp bước, tiến tới trước, dẫn thân vào, không ngại khó mà luôn luôn cố gắng, thử sức. Không rút lui trước khi thử làm, với thái độ sẵn sàng và ý nghĩ là mình có thể. Đó là sức mạnh do lòng tin giúp thăng tiến và đem lại niềm vui cho cuộc sống. Bất cứ trên mặt trận nào của cuộc đời, chúng ta cũng cần nhớ là đừng bao giờ nói không thể được. Biết bao nhiêu gương của những người rất bình thường đã trở nên vĩ nhân. Biết bao nhiêu người kém may mắn đã vững bước trên đường đời. Biết bao nhiêu nạn nhân của tai ương, của bệnh hoạn đã vượt qua nghịch cảnh và vui sống triển nở. Biết bao nhiêu người khuyết tật, trẻ thiểu năng đã ghi được những chiến tích trên nhiều lĩnh vực khác nhau như học hành, hội họa, âm nhạc, thể thao nhờ nghị lực và ý chí của bản thân. Ngay cả với sự hỗ trợ rất tích cực của người khác, cũng không cứu nổi chúng ta nếu từ bản thân chúng ta không có ý chí và nghị lực.
Là người công giáo Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Tiếng chuông ngân trầm Việt Nam nguyện cầu, tiếng chuông não lùng Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang lừng Việt Nam khai hoàn, tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời. Con thành tiền và con vui thương, con yêu non sông gầm gió, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn và con yêu chiến sĩ hào hùng. Sông cuồn cuộn máu chảy cuồn cuộn, núi kia cao xương chân cao hơn. Nhỏ quyết, con bảo vệ bằng xương máu, con xây dựng bằng tim óc, vui với niềm vui của đồng bào, buồn với nỗi buồn của dân tộc. Một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam, một truyền thống Việt Nam. Phải yêu tổ quốc gấp bội, tiếng chuông ngân trầm Việt Nam nguyện cầu, tiếng chuông não nùng Việt Nam buồn thảm, tiếng chuông vang hừng Việt Nam khai hoàn, tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng, con có một tổ quốc Việt Nam. Quê hương yêu quý ngàn đời, con hạnh diện và con vui thương, con yêu non sông gần con, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn và con yêu chiến sĩ hào hùng. Sông cuồn cuộn máu chảy cuồn cuộn, kia cao xuyên chân cao hơn, đất tuy nhỏ nhưng chỉ lớn, nước tuy nhỏ mà xanh xa.
Nhiều truyện phim và vô số bài báo, sách vở đã đăng tải những gương sống không những đã vượt qua số phận mà còn có một cuộc đời thành đạt và đầy ý nghĩa. Nếu ai đã xem phim Forrest Gump mà có người tạm dịch là Phó Gẫm, thì không thể quên được câu chuyện đời của chàng trai trẻ dễ thương đã làm phấn khích bao nhiêu cuộc đời khác. Phó Gẫm là một cậu bé có đôi chân tê liệt và chậm trí, bị mọi người coi thường, cười nhạo. Nhưng điều gì đã làm cho cậu bé trở nên một người chơi banh thật giỏi với cái tài chạy nhanh phá kỷ lục và cũng là vô địch giải bóng bàn toàn quốc Mỹ tốt nghiệp đại học, đã vào quân đội, đi khắp đó đây và vui sống hạnh phúc. Nhìn cậu bé, người ta thấy đây là điểm hội tụ của nhiều cái xui. Nhưng với nghị lực và ý chí của cậu, và chính nhờ sự động viên của cô bạn nhí Jenny thời thơ ấu, đã giúp cho Phó Dẫm vượt qua số phận. Không những thế, cuộc đời của cậu đã là động lực vực dậy bao nhiêu cuộc đời hẩm hiu khác nữa. Emerson khẳng định, sức mạnh của ý chí cần hơn cả trí khôn. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta may mắn hơn Phó Gẫm rất nhiều. Tại sao cuộc đời chúng ta lại dậm chân tại chỗ? Phải chăng ý chí của chúng ta chưa đủ mạnh? Cố lên và cố lên. Những lời này đã làm phấn khích lòng người và đem chiến thắng cho nhiều cuộc thi. Cuộc đời chẳng qua là một cuộc đua không ngừng. Vì thế, bên cạnh việc tập luyện ý chí, nghị lực, xin các bạn trẻ cũng biết tự động viên mình trên suốt con đường để các bạn tìm thấy niềm vui ở mỗi chặng đua. Nghị lực giúp thúc đẩy sự lớn lên và phát triển tâm lý theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy mức độ của nghị lực tỷ lệ thuận với mức độ lòng tự trọng, cảm thức về giá trị bản thân và khả năng thích ứng tính xã hội. Nhờ có nghị lực và sự tin tưởng, cá nhân có thể chế ngự cuộc sống và môi trường một cách tích cực và cảm thấy việc mình làm có kết quả, bản thân mình có giá trị và sức mạnh. Vậy điều gì tạo ra nghị lực? Chính kỹ năng sống, còn nghịch cảnh là nhân tố giúp phát triển nghị lực. Khả năng tự giám sát chính mình và khả năng đánh giá bản thân và hoàn cảnh thường xuyên cũng góp phần làm nên nghị lực. Ngoài ra, thực tế cho thấy gia đình và môi trường đã có vai trò khá lớn trong việc kiến tạo nghị lực. Mỗi chúng ta đều có nhiều tiềm năng, nhưng năng lực chúng ta sẽ chỉ trở nên hữu ích khi chúng ta sử dụng nó. Tính kiên trì, bền bỉ và nỗ lực hết sức là điều quan trọng góp phần cho việc sống còn và hỗ trợ cho con đường thăng tiến của mỗi người. John Haywood đã nói, chẳng có gì là không làm được đối với sự quyết tâm. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Cho mọi người cùng bước theo Giê-xu, ta loan tin mừng cho khắp mọi nơi. Đi theo Giê-xu là đi con đường cứu độ, đi theo Giê-xu là đi con đường gian khó. Nhưng ta không lo, vì bên ta hằng có Chúa. Chúa sẽ đưa đường, dìu ta về bên yêu thương. Cùng bước theo Giê-xu, ta đem yêu thương đến cho mọi người. Cùng bước theo Giê-xu, ta loan tin mừng cho khắp mọi nơi. Đi theo Giê-xu là ta đi vào giữa đời, giao loan tin vui để muôn dân được cứu rỗi. Mong cho muôn nơi ngày thêm xinh đẹp tươi mới, nước Chúa giang ngời nhờ tin mừng đến muôn nơi.
Vừa mới tốt nghiệp đại học, Thảo Ngân cầm tấm bằng loại giỏi trên tay hân hoan tìm việc làm. Gia đình Thảo Ngân rất khá giả và nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giới làm ăn kinh doanh. Ông nội của Thảo Ngân có nhà ý gửi cô bé vào một công ty có tiếng ở Sài Thành. Tuy nhiên, vì muốn chứng minh năng lực của mình, Thảo Ngân từ chối và xin phép cho mình được tự lực cánh sinh. Thấy đứa cháu gái có bản lĩnh, ông rất vui và đồng ý để Thảo Ngân được thử sức. Thế nhưng, giữa thời buổi kinh tế thị trường khó khăn, các công ty dường như đình trệ vì nạn dịch COVID. Hầu hết các công ty chỉ có chính sách thải hồi công nhân viên, mà không có chính sách tuyển dụng. Chính vì thế, Thảo Ngân lang thang tìm việc gần nửa tháng trời, nhưng không một công ty nào thu nhận. Thấy đứa cháu cưng vất vả tìm việc mà không thể công khai giúp đỡ, nên ông nội của Thảo Ngân đành âm thầm ra tay tương trợ. Với danh tiếng của mình, thì việc đưa đứa cháu gái vào một công ty thì không có gì là khó khăn. Vậy là Thảo Ngân đã xin được việc làm. Cô bé vẫn cứ nghĩ đó là sức lực của mình, liền khoe với ông nội. Cháu đã nói mà, cháu xin được việc làm rồi. Như chợt nhớ, Thảo Ngân tiếp, à mà sao họ không phỏng vấn gì cả, cháu nộp hồ sơ là họ nhận ngay và đã hẹn ngày làm việc. Ông nội trêu đứa cháu, chắc tại họ nhìn thấy tấm bằng loại ưu của cháu nên nhận ngay, chẳng mất đi một nhân tài. Rồi cả hai ông cháu cùng cười với vẻ đắc chí. Ông nội căn dặn Thảo Ngân, cháu nhớ làm việc thật tốt, thật chăm chỉ để ông được nở mặt nở mày nhé. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, con người mang xã hội tính, sống trong một xã hội có những mối tương quan và họ có một tầm ảnh hưởng trong các mối quan hệ ấy. Từ trong tương quan gia đình cho đến tương giao ngoài xã hội, mỗi người luôn có một vị thế và một sự ảnh hưởng nhất định. Vị thế của người cha, người mẹ, anh chị em trong gia đình, vị thế của những người trong họ hàng gia tộc. Nếu họ sống tốt thì mọi người sẽ nể phục, kính trọng, tin tưởng. Như câu chuyện trên cho thấy, Thảo Ngân dễ dàng được nhận vào công ty là do mối tương quan và danh tiếng của ông nội. Trong xã hội thời Đức Giê-xu, danh tính cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Đến trong trần gian, danh Đức Giê-xu được nhiều người biết đến qua chính đời sống của Ngài. Ngài luôn cúi xuống để yêu thương con người, đặc biệt là những người khốn cùng qua các phép lạ, như chữa bệnh, trừ quỷ, vân vân. Chính vì thế rất nhiều người háo hức mong chờ được gặp Đức Giê-xu, như anh mù thành Jericho. Khi nghe Đức Giê-xu đang đến thì vội kêu lên,
Lạy ơn Giê-xu, con vua David xin nhủ lòng thương tôi. Cũng nghe biết về danh tính Đức Giê-xu, ngay khi người vừa vào thành Ca-phác-na-um, thì một viên đại đội trưởng đã chạy đến nài xin người chữa lành cho tên đầy tớ của ông. Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê liệt nằm ở nhà, đau đớn lắm. Người phụ nữ bị băng huyết cũng không ngoại lệ. Bà cố gắng tìm cơ hội để sờ vào tua áo của ngài, vì bà nghĩ rằng, tôi mà sờ được vào tua áo người thôi là sẽ được cứu. Và đám đông dân chúng cũng vì nghe danh Đức Giê-xu mà họ ùn ùn kéo đến với người để được người dạy dỗ, để được chữa lành. Riêng đối với ma quỷ, khi nghe đến tên của Đức Giê-xu thì chúng phải khiếp sợ kêu lên: Ông Giê-xu Na-gia-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Để miêu tả về uy quyền danh thánh Đức Giê-xu, trong bài hát Giê-xu vua muôn vua, nhạc sĩ Huyền Linh đã viết: Khi nghe tên thánh Giê-xu, các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run, nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối uống thờ lại. Chính vì thế trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cũng nói cho chúng ta biết, điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Một lần nữa Đức Giê-xu khẳng định vai trò vị thế của Ngài trước mặt Chúa Cha. Quả thật, tất cả những ân ích chúng ta lãnh nhận đều cậy nhờ vào danh của Đức Giê-xu. Như câu chuyện trên, dù với bằng hạng ưu đi chăng nữa, thì dựa vào sức của mình, cô bé Thảo Ngân cũng không thể xin được việc làm. Cũng vậy, chúng ta là những người con bất toàn với nhiều tội lỗi, tự bản thân không xứng đáng đón nhận những ân ban của Thiên Chúa, nhưng phải cậy nhờ công nghiệp của Chúa Giê-xu. Do đó tất cả những lời cầu xin trong kinh nguyện, giáo hội đều kết thúc với lời cầu: Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu Kitô. Như vậy, chúng ta đã thấy rõ uy thế của Đức Giê-xu cả dưới đất cũng như trên trời. Chính vì lẽ đó trong cuộc sống, chúng ta hãy cậy dựa vào danh của Đức Giê-xu, kêu cầu danh của Ngài, để qua Ngài chúng ta lãnh nhận được dồi dào ơn Thánh Chúa. Một chi tiết của câu chuyện trên cũng nhắc nhớ cho chúng ta, đó là lời nhắn nhủ của người ông với cô cháu gái: Cháu nhớ làm việc thật tốt, thật chăm chỉ, để ông được nở mặt nở mày nhé. Thiết nghĩ rằng Chúa cũng đang nhắn nhủ với từng người chúng ta, hãy làm cho danh ta được tỏa sáng. Quả thế chúng ta được nâng danh là Kitô hữu, nghĩa là người có Chúa Kitô. Vậy để xây dựng danh hiệu Kitô hữu đích thực, đòi buộc mỗi người chúng ta cũng phải sống như Chúa Giê-xu đã sống, một đời sống công minh chính trực, không lươn lẹo lọc lừa, không quanh co dối trá, sẵn sàng bên vực chân lý và lên án những bất công trong xã hội. Một đời sống quảng đại cho đi để chia cơm sẻ áo với những người khốn cùng. Một đời sống yêu thương và tha thứ, không oán ghét hận thù. Một đời sống dấn thân và phục vụ cho công việc trao giảng tin mừng. Lạy Chúa, với danh chí thánh của Ngài, chúng con đã đón nhận nhiều ân sủng từ Chúa Cha, thì xin cho mỗi người chúng con luôn sống trong tâm tình tạ ơn và tín thác, hầu chúng con làm cho danh Chúa được rạng rỡ vinh quang. Amen.
Cùng bước theo Giê-xu, ta đem yêu thương đến cho mọi người. Cùng bước theo Giê-xu, ta loan tin mừng cho khắp mọi nơi. Đi theo Giê-xu, đừng đưa ta về nước trời. Tương lai xa xôi, đặt trong tay Ngài đưa lối. Tâm tư gieo vui, giúp ta đêm ngày đi tới. Thắm mãi nụ cười, nhờ tin vào Chúa không ngờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.